Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hải quân Mỹ phô trương sức mạnh ở Biển Đông. Dưới lãnh đạo đảng Cộng hòa Mỹ tuyên chiến với ông Donald Trump. Và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trấn áp các cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hoa Kỳ đã phái một chiếc hàng không mẫu hạm cùng với nhiều chiếc hạm khác đến Biển Đông trong một hành động rõ ràng là để phô trương sức mạnh với Trung Quốc. Tàu sân bay John C. Stennis cùng với hai chiếc khu trục hạm và hai tuần dương hạm mới đây đã tiến vào vùng biển có tranh chấp giữa lúc một soái hạm khác của Hải quân Mỹ cũng có mặt trong khu vực này. Trung Quốc tuyên bố đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Hoa Kỳ thì tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa khu vực này trong lúc tìm cách chống lại những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau của năm nước khác. Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng Hoa Kỳ đang gây căng thẳng. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter tuyên bố là nếu Bắc Kinh không ngưng quân sự hóa Biển Đông thì Washington sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự Á Châu Thái Bình Dương và sẽ chi tiêu thêm 425 triệu đô la cho các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp với những nước trong khu vực đang bị Trung Quốc đe dọa. Cử tri tại 5 tiểu bang và một lãnh thổ của Mỹ sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay và ngày mai để chọn ứng cử viên cho đảng họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phía Cộng hòa, sẽ tìm cách củng cố vị thế trước ba đối thủ là Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thống đốc John Kasich. Về phía Dân chủ thì cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tìm cách làm như vậy với đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ngày hôm nay, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều tổ chức bầu cử sơ bộ ở hai tiểu bang Kansas và Louisiana. Phe Dân chủ cũng tổ chức họp bầu ở Nebraska. Phe Cộng hòa hôm nay tổ chức họp bầu ở Kentucky và Maine. Ngày mai thì phe Dân chủ bỏ phiếu tại tiểu bang Maine và phe Cộng hòa tại Puerto Rico. Những cuộc đầu phiếu này diễn ra sau một tuần có nhiều chia rẽ trong đảng Cộng hòa và các nhân vật lãnh đạo của đảng này công khai tuyên chiến với tỷ phú Donald Trump là người đang dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và các cuộc thăm dò công luận trên cả nước. Hôm thứ Năm, ông Mitt Romney, cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, đã mô tả ông Trump là một người không thích hợp để làm tổng thống Mỹ. Ông Romney nói ông Trump là giả tạo, bị bợm và ông kêu gọi cử tri Cộng hòa hãy cân nhắc hậu quả của lá phiếu dành cho nhà tỷ phú ngành địa ốc này. Một cựu ứng viên tổng thống khác của đảng Cộng hòa là thượng nghị sĩ John McCain cho biết ông tán đồng nhận định của ông Romney và ông cảm thấy đặc biệt lo ngại về an ninh của quốc gia trong trường hợp ông Trump làm tổng thống. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình sau đó trong ngày thứ Năm thì ông Trump với hai đối thủ chính là thượng nghị sĩ Ted Cruz và thượng nghị sĩ Marco Rubio đã thực hiện những vụ công kích cá nhân với những lời lẽ mà nhiều nhà quan sát nói là đáng tởm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Dưới hội đất Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul đã đột kích tòa soạn của tờ Zaman là nhật báo có số phát hành lớn nhất nước trong một hành động trấn áp nhắm vào những cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập chính trị. Những người biểu tình chống chính phủ đã tụ tập bên ngoài cổng của tòa soạn ở Istanbul hôm thứ Sáu khi cảnh sát trang bị lựu đạn cay và vòi rồng tiến vào tòa nhà để trục xuất nhân viên tòa báo và thiết đặt ban tiếp quản do tòa án chỉ định. Chủ bút Abdul Hamid Pilisi đã nói chuyện với nhân viên tòa soạn trước khi cảnh sát xông vào tòa nhà và ông nói rằng đây là một ngày đen tối của dân chủ. Hành động của cảnh sát ngày hôm qua nằm trong khuôn khổ của chiến dịch chống lại những nhà báo đối lập và ông Fethullah Gulen là một giáo sĩ Hồi giáo chống chính phủ đang sống lưu vong ở Mỹ. Ủy ban bảo vệ ký giả ở New York đã cực lực phản đối hành động hôm thứ Sáu của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu tổ chức này là ông Joel Simon, nói rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ phải chu toàn nghĩa vụ hiến định là bảo vệ tự do báo chí, thay vì thực hiện hành động hung hãn chống lại truyền thông đối lập. Ủy ban này cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước cầm tù ký giả nhiều nhất thế giới, với việc các giới chức chính phủ lợi dụng những luật lệ có thể diễn giải một cách thái quá để giam cầm những nhà báo bị nghi phạm tội gián điệp, âm mưu hoặc phỉ báng chính phủ. Chính phủ Philippines cho biết họ đã quyết định tạm giữ một chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên sau khi những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc đòi hỏi phải kiểm tra tất cả tàu bè của Bắc Triều Tiên tại các hải cảng nước ngoài. Hôm thứ Năm, chiếc tàu có tên MV Jintan đã tiến vào vịnh Subic và nhân viên kiểm tra của Philippines ở đây nói rằng tuy không có hàng hóa khả nghi trên tàu, nhưng một số vi phạm an toàn của tàu này cần phải được sửa chữa trước khi có thể rời cảng. Tàu này đã đến nơi từ Indonesia và định tới Trung Quốc. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines cho biết chiếc tàu này không được rời bến như lịch trình và thủy thủ đoàn sẽ bị trục xuất. Hoa Kỳ đang yêu cầu Hội đồng Bảo an trả về nước những lực lượng duy trì hòa bình Liên Hiệp Quốc bị tố cáo phạm tội về tín dục hoặc nước phái họ tới, không chịu điều tra các cáo giác. Hoa Kỳ đã đòi hỏi như vậy sau khi một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cho thấy có sự tăng mạnh của những cáo giác về tội phạm tín dục trong hàng ngũ binh sĩ duy trì hòa bình, từ 80 vụ trong năm 2014 tăng lên tới 99 vụ trong năm 2015. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon xem đây là một vấn đề quan trọng và đã có biện pháp để ứng phó. Liên Hiệp Quốc không có quyền truy tố những binh sĩ duy trì hòa bình phạm tội, mà chỉ có thể trả họ về nước với hy vọng là nước phái họ tới sẽ xúc tiến việc truy tố. Trong một số trường hợp trước đây thì một số nước cung cấp binh sĩ duy trì hòa bình đã không điều tra hoặc thậm chí không trả lời cho Liên Hiệp Quốc về những cáo giác xâm hại tình dục. Các giới chức Mỹ cho biết vấn đề nhân quyền ở Cuba sẽ là một vấn đề hàng đầu trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry trong tháng này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest phát biểu như vậy hôm thứ Sáu sau khi Bộ Ngoại giao cho biết ông Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Cuba trong hai ngày 21 và 22 tháng 3. Hồi tháng trước, ông Kerry nói với các nhà làm luật tại Thượng viện Mỹ là ông định tới Havana trước để thực hiện điều ông gọi là một cuộc đối thoại nhân quyền. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ những nguồn tin nói rằng Ngoại trưởng Kerry hủy bỏ kế hoạch đến Cuba trước bởi vì có những tranh cãi với Havana về vấn đề Tổng thống Obama sẽ gặp những nhân vật bất đồng chính kiến nào. Bộ Ngoại giao nói rằng kế hoạch đó đã bị hủy bỏ vì điều mà họ gọi là vấn đề hậu cần. Phát ngôn viên Earnest nói Tổng thống Obama muốn tự ý chọn lựa những nhân vật bất đồng chính kiến Cuba mà ông sẽ gặp. Ông Earnest nói Tòa Bạch Ốc sẽ tự định đoạt danh sách khách mời cho cuộc gặp gỡ đó. Tổng thống Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đi thăm Cuba kể từ năm 1929. Trong khi đó, Cuba và Liên Hiệp Âu Châu sắp đạt được thỏa thuận về một hiệp định song phương mới nhằm cải thiện mối quan hệ đã bị nguội lạnh trong nhiều thập niên. Các giới chức của Cuba và EU đã loan báo như vậy hôm thứ Sáu sau hai ngày họp và sau hai năm thương thuyết. Hiệp định này sẽ bao gồm các vấn đề chính trị, thương mại và viện trợ. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, ông Abelardo Moreno cho báo chí biết rằng hiệp định có thể sẽ hoàn tất trước chuyến viếng thăm La Habana vào ngày 10 và 11 tháng này của bà Federica Mogherini, là Ủy viên Chính sách Đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Một nhà ngoại giao cấp cao của Afghanistan cho biết ông tiếp tục cảm thấy lạc quan là cuộc đàm phán hòa bình với Taliban sẽ bắt đầu trong vài ngày tới đây, chứ không phải là bị trì hoãn như suy đoán của một số giới chức của Pakistan. Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Hasrat Omer Zakinwan, hôm thứ Sáu cho đài VOA biết rằng có rất nhiều việc diễn ra sau hậu trường để xúc tiến cuộc đàm phán. Ông nói, việc tuần thứ nhất của tháng 3 đã được định là lúc khởi sự thương thuyết, chính là một dấu hiệu cho thấy kế hoạch đang được xúc tiến. Mặc dù vậy, một giới chức an ninh của Pakistan cho biết là những nỗ lực của Islamabad nhằm thuyết phục văn phòng của Taliban tại Qatar phái đại diện đến dự hội nghị cho đến giờ vẫn chưa có tiến bộ nào. Giới chức muốn giấu tên này nói với đài VOA rằng cuộc đàm phán sẽ không diễn ra trong tuần này bởi vì chưa có nhân vật nào của Taliban đồng ý tới Islamabad. Một phát ngôn viên của Taliban hồi tuần trước nói rằng ông không hề hay biết gì về bất cứ cuộc đàm phán nào với Kabul. Cuộc đàm phán bốn bên này theo dữ liệu sẽ có sự tham gia của các nhà ngoại giao Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Hoa Kỳ cùng với các đại diện của phe Taliban. Tại Âu Châu, thì cử tri ở Slovakia ngày hôm nay đi bầu quốc hội trong lúc vụ khủng hoảng di dân Âu Châu trở thành một vấn đề quan trọng, mặc dù Slovakia không phải là điểm đến chính của những người di dân. Đảng SME đương quyền của Thủ tướng Robert Fico dự kiến sẽ mất ghế bởi vì những vụ tai tiếng tham nhũng và vì sự bất mãn về mức lương thấp của giáo viên và y tá. Tuy nhiên, Thủ tướng Fico cũng được tán thưởng vì một loạt những biện pháp phúc lợi xã hội như cho học sinh và người về hưu được đi xe lửa miễn phí. Lập trường chống di dân của ông Fico cũng được nhiều cử tri ủng hộ. trong một khu vực nằm ở tuyến đầu của vụ khủng hoảng di dân. Ông Fico có lập trường tương tự như lập trường của các nhà lãnh đạo Hungary và Ba Lan là hạn chế di dân được đi qua nước họ hoặc định cư tại nước họ. Ông Fico nói rằng những phần tử khủng bố có thể trà trộn trong làn sóng người tị nạn từ Trung Đông tới Âu Châu. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Smer sẽ chiếm ít nhất 30% của 150 ghế đại biểu. Tuy nhiên, không giống như kỳ bầu kỳ trước, kỳ này thì đảng Smer có thể phải liên minh với một đảng nhỏ hơn để có thể thành lập chính phủ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, những người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia, quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới. Thông tin viên Adeoma của đài VOA từ Jakarta gửi về bài tường trình, Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Bà Angie Abadi là một người phụ nữ đồng tính luyến ái, 45 tuổi, hiện đang sống chung với một người bạn nữ tại thành phố Hobart, Tasmania. Tuy nhiên, bà sinh ra và trưởng thành tại thành phố Yogyakarta của tỉnh Trung Java. Khi lên 12 tuổi, bà nhận ra rằng bà bị người đồng phái thu hút. Nhưng mãi cho đến khi vào đại học, bà mới tiết lộ với cha mẹ về khuynh hướng tình dục của bà. May thay, cha mẹ bà chấp nhận điều này dù có những mối rủi ro về mặt xã hội. Không phải ai cũng có thái độ chấp nhận như vậy trong một xã hội mà những lời nói chống người đồng tính luyến ái vẫn còn phổ biến và những nhân vật nổi tiếng nhanh chóng lên tiếng chống lại những người đồng tính luyến ái nam và nữ, những người lưỡng tính và những người chuyển đổi giới tính. Bà Angie nhận thức được rằng sống như một người đồng tính luyến ái tại Indonesia có thể mang đến những vấn đề xã hội cho gia đình bà. Bà Abadi nói,
I wanna live in somewhere outside Indonesia, far, far away from my family.
Tôi muốn sống tại một nơi nào đó bên ngoài Indonesia, xa gia đình tôi. Ý nghĩ này ở mãi trong đầu tôi kể từ khi tôi nhận ra rằng tôi là một người đồng tính luyến ái, vì tôi biết việc này ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào.
Vào năm 2002, bà Angie quyết định thu xếp đồ đạc và chuyển đến Australia. Đồng tính luyến ái nam hay nữ chưa bao giờ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật tại Indonesia, ngoại trừ tỉnh Aceh, nơi luật Hồi giáo Sharia được áp dụng. Tuy nhiên, những tranh cãi mới đây về vấn đề đồng tính luyến ái nam cũng như nữ tại Indonesia đã nổi lên trong công chúng và trên mạng xã hội. Việc này bắt đầu bằng sự phẫn nộ đối với việc một tờ truyền đơn cố vấn được một tổ chức ủng hộ đồng tính luyến ái phân phát. Tổ chức ủng hộ và Trung tâm Nguồn lực Nghiên cứu về Tình dục SGRC được thành lập tại Trường Đại học Indonesia vào năm 2014. Họ cho biết mục đích của họ là quảng bá, giáo dục và phát triển những chương trình liên hệ đến tình dục, sinh sản và xu hướng tình dục. SGRC bị các giới chức công quyền chỉ trích là ngả về phía những người đồng tính luyến ái. Ông Andreas Harsono, một nhà nghiên cứu cho Human Rights Watch, nói cộng đồng đồng tính luyến ái nam cũng như nữ tại Indonesia phải đối mặt với nạn kỳ thị trong nhiều năm qua vì cộng đồng này tích cực phát động những chiến dịch đòi hỏi quyền kết hôn giữa những người đồng tính luyến ái. Ông nói, tổ chức thiểu số này chỉ muốn một số quyền được tôn trọng, như quyền làm việc và tập họp với cộng đồng, nơi họ có thể tự do bày tỏ, thảo luận, hay đặt ra những câu hỏi về sự khác biệt của họ. Ông Harsono nói,
tuy nhiên hiện nay vấn đề trở nên phức tạp hơn là chỉ đặt câu hỏi. Những người này thật tội nghiệp, còn quá nhiều người đưa ra những nhận định chống đồng tính luyến ái, những người không hiểu vấn đề thực sự là gì.
Theo quy định của Ủy ban Truyền thanh Truyền hình Indonesia, các đài phát thanh và đài truyền hình không được phát bất cứ chương trình nào mô tả đồng tính luyến ái nam cũng như nữ, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính là chuyện bình thường. Lệnh cấm này được ban hành sau một cuộc họp với Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia. Ủy ban này quan ngại về con số ngày càng gia tăng những chương trình truyền hình mà các diễn viên là những thành viên của cộng đồng đồng tính luyến ái. Trước đó, chính phủ Indonesia ra lệnh một ứng dụng tin nhắn tức thời có tên là LINE xóa tất cả emojis đồng tính luyến ái hay bị cấm không được sử dụng trong nước. Ông Ismail Yusanto, một phát ngôn viên của một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, tin là chính phủ nên ban hành những quy luật cấm các hoạt động đồng tính luyến ái trước khi cộng đồng này phát triển quá lớn. Ông Yusanto nói thêm là những người đồng tính luyến ái có thể trở lại bình thường nếu họ ăn năn. Ông Yusanto nói,
We believe
Chúng tôi tin là căn cứ trên khoa học và theo các chuyên gia, thì những người đồng tính luyến ái như hiện nay có thể trở nên bình thường.
Việc tin tưởng là xu hướng tình dục là một chứng bệnh truyền nhiễm có thể chữa lành được khá phổ biến tại Indonesia, nơi mà vấn đề này thường xuyên được bình luận trên mạng xã hội. Ông Hatoyo, giám đốc của một tổ chức phi chính phủ ủng hộ đồng tính luyến ái nói, việc thiếu hiểu biết và thiếu giáo dục về đồng tính luyến ái tại Indonesia tạo ra những thành kiến sâu đậm.
Đối với vấn đề đồng tính luyến ái tại Indonesia, chúng tôi không có nhiều thông tin về quyền của những người đồng tính luyến ái hay những tin tức về tình dục, về việc xác nhận giới tính, về xu hướng tình dục. Do đó, đây là một sự hoảng loạn về đạo đức.
Nhiều người đang tranh đấu cho việc giáo dục công chúng và cho quyền của những người đồng tính luyến ái, nói họ không còn an toàn nữa và đã trở thành mục tiêu của những đe dọa trong những tháng qua. Nạn kỳ thị và thiếu bao dung ngày càng tăng liên hệ đến những người đồng tính luyến ái đã thu hút sự chú ý và quan ngại của bà Angie tại Tasmania. Tại thị trấn nơi bà cư ngụ, nhà cầm quyền quyết định đóng cửa một trường học Hồi giáo dành cho những học sinh chuyển đổi giới tính sau khi bị áp lực của những phần tử cực đoan tôn giáo địa phương.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần rất thú vị khi bảng xếp hạng có một quán quân mới, người đã lên thay thế vị trí thống trị của một cô gái trong nhiều tuần. Và nhóm 5 thứ hạng cao nhất này cũng đã có thêm một gương mặt mới. Đó là ai? Chúng ta hãy cùng khám phá. Đó là hai chàng trai của nhóm nhạc 21 Pilots với Stressed Out. Bản nhạc rap rock này đã nhảy 4 bậc để lọt vào top 5 sau 16 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Đây cũng là vị trí cao nhất mà nhóm nhạc hip hop alternative này của Mỹ giành được trên Billboard. Stressed Out là bài hát được ghi âm cho album studio thứ tư của nhóm có tên Blurry Face và đang thống trị các hạng mục dành cho những bài hát thuộc thể loại nhạc rock chính thống và alternative được nghe trên sóng radio và nghe tải nhiều nhất. Stressed Out nói về sự hoài niệm về thời thơ ấu và áp lực của tuổi trưởng thành. Tyler Joseph, một trong hai thành viên của ban nhạc, là người thể hiện giọng ca trong đó. Anh cũng chính là người sáng tác duy nhất của bài hát này. Theo tạp chí Billboard, chỉ có hai bài hát trên Billboard Hot 100 được sáng tác bởi một người, đó là Hit the Quint. Đó là Hit the Quint của I Love Memphis và bài hát này. Sự khan hiếm những bài hát do một người sáng tác trên bảng xếp hạng là một chỉ dấu cho thấy xu hướng cộng tác trong sáng tác nhạc. Theo thống kê, vào giữa tháng 10 năm 2005, có 14 bài hát do một nghệ sĩ sáng tác trên Billboard Hot 100, trong khi đó có đến 20... Theo thống kê, vào giữa tháng 10 năm 2005, có 14 bài hát do một nghệ sĩ sáng tác trên Billboard Hot 100. Theo thống kê, vào giữa tháng 10 năm 2005, có 14 bài hát trên Billboard Hot 100 do một nghệ sĩ sáng tác, trong khi đó có đến 32 bài cùng vào thời gian đó năm 1995, 41 bài vào năm 1985 và 51 bài vào... Cách đó một thập niên. Trở lại với bảng xếp hạng của tuần này, rapper Drake tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư với bản hit R&B của anh có tên Hotline Bling. Ca sĩ 29 tuổi người Canada này. Ca sĩ 29 tuổi người Canada và album sắp ra mắt của anh có tên Views from the Six đã luôn là đề tài được nhắc tới trong năm 2015. Drake đã luôn trì hoãn việc ra mắt album này và không ai có thể biết lý do đằng sau việc trì hoãn đó. Và Hotline Bling là một trong Hotline Bling là một và Hotline Bling là một bài hát trong album này. Trong khi Drake vẫn đang cố giữ bí mật về album Views from the Six, thì danh sách các bài hát của album này đã bị tung lên mạng. Danh sách của 17 bài hát, trong đó có Hotline Bling, đã bị rò rỉ qua mạng xã hội Twitter. Nhưng Drake chưa khẳng định đây có phải là những bài hát từ album sắp ra mắt của anh hay không, và điều đó lại càng làm cho các fan hâm mộ tò mò và mong chờ ngày ra mắt của album này. Tiếp tục đứng trên vị trí thứ 3.
Bà Angie Abadi là một người phụ nữ đồng tính luyến ái, 45 tuổi, hiện đang sống chung với một người bạn nữ tại thành phố Hobart, Tasmania. Tuy nhiên, bà sinh ra và trưởng thành tại thành phố Yogyakarta của tỉnh Trung Java. Khi lên 12 tuổi, bà nhận ra rằng bà bị người đồng phái thu hút. Nhưng mãi cho đến khi vào đại học, bà mới tiết lộ với cha mẹ về khuynh hướng tình dục của bà. May thay, cha mẹ bà chấp nhận điều này dù có những mối rủi ro về mặt xã hội. Không phải ai cũng có thái độ chấp nhận như vậy trong một xã hội mà những lời nói chống người đồng tính luyến ái vẫn còn phổ biến và những nhân vật nổi tiếng nhanh chóng lên tiếng chống lại những người đồng tính luyến ái nam và nữ, những người lưỡng tính và những người chuyển đổi giới tính. Bà Angie nhận thức được rằng sống như một người đồng tính luyến ái tại Indonesia có thể mang đến những vấn đề xã hội cho gia đình bà. Bà Abadi nói:
I want to live in somewhere outside Indonesia, far, far away from my family.
Tôi muốn sống tại một nơi nào đó bên ngoài Indonesia, xa gia đình tôi. Ý nghĩ này ở mãi trong đầu tôi kể từ khi tôi nhận ra rằng tôi là một người đồng tính luyến ái, vì tôi biết việc này ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào.
Vào năm 2002, bà Angie quyết định thu xếp đồ đạc và chuyển đến Australia. Đồng tính luyến ái nam hay nữ chưa bao giờ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật tại Indonesia, ngoại trừ tỉnh Aceh, nơi luật Hồi giáo Sharia được áp dụng. Tuy nhiên, những tranh cãi mới đây về vấn đề đồng tính luyến ái nam cũng như nữ tại Indonesia đã nổi lên trong công chúng và trên mạng xã hội. Việc này bắt đầu bằng sự phẫn nộ đối với việc một tờ truyền đơn cố vấn được một tổ chức ủng hộ đồng tính luyến ái phân phát. Tổ chức ủng hộ và Trung tâm Nguồn lực Nghiên cứu về Tình dục SGRC được thành lập tại Trường Đại học Indonesia vào năm 2014. Họ cho biết mục đích của họ là quảng bá, giáo dục và phát triển những chương trình liên hệ đến tình dục, sinh sản và xu hướng tình dục. SGRC bị các giới chức công quyền chỉ trích là ngả về phía những người đồng tính luyến ái. Ông Andreas Harsono, một nhà nghiên cứu cho Human Rights Watch, nói cộng đồng đồng tính luyến ái nam cũng như nữ tại Indonesia phải đối mặt với nạn kỳ thị trong nhiều năm qua vì cộng đồng này tích cực phát động những chiến dịch đòi hỏi quyền kết hôn giữa những người đồng tính luyến ái. Ông nói, tổ chức thiểu số này chỉ muốn một số quyền được tôn trọng, như quyền làm việc và tập họp với cộng đồng, nơi họ có thể tự do bày tỏ, thảo luận, hay đặt ra những câu hỏi về sự khác biệt của họ. Ông Harsono nói,
tuy nhiên hiện nay vấn đề trở nên phức tạp hơn là chỉ đặt câu hỏi. Những người này thật tội nghiệp, còn quá nhiều người đưa ra những nhận định chống đồng tính luyến ái, những người không hiểu vấn đề thực sự là gì.
Theo quy định của Ủy ban Truyền thanh Truyền hình Indonesia, các đài phát thanh và đài truyền hình không được phát bất cứ chương trình nào mô tả đồng tính luyến ái nam cũng như nữ, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính là chuyện bình thường. Lệnh cấm này được ban hành sau một cuộc họp với Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia. Ủy ban này quan ngại về con số ngày càng gia tăng những chương trình truyền hình mà các diễn viên là những thành viên của cộng đồng đồng tính luyến ái. Trước đó, chính phủ Indonesia ra lệnh một ứng dụng tin nhắn tức thời có tên là LINE xóa tất cả emojis đồng tính luyến ái hay bị cấm không được sử dụng trong nước. Ông Ismail Yusanto, một phát ngôn viên của một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, tin là chính phủ nên ban hành những quy luật cấm các hoạt động đồng tính luyến ái trước khi cộng đồng này phát triển quá lớn. Ông Yusanto nói thêm là những người đồng tính luyến ái có thể trở lại bình thường nếu họ ăn năn. Ông Yusanto nói,
chúng tôi tin là căn cứ trên khoa học và theo các chuyên gia, thì những người đồng tính luyến ái như hiện nay có thể trở nên bình thường.
Việc tin tưởng là xu hướng tính dục là một chứng bệnh truyền nhiễm có thể chữa lành được khá phổ biến tại Indonesia, nơi mà vấn đề này thường xuyên được bình luận trên mạng xã hội. Ông Hatoyo, giám đốc của một tổ chức phi chính phủ ủng hộ đồng tính luyến ái nói, việc thiếu hiểu biết và thiếu giáo dục về đồng tính luyến ái tại Indonesia tạo ra những thành kiến sâu đậm.
for the LGBT issue in Indonesia don't have many information about.
Đối với vấn đề đồng tính luyến ái tại Indonesia, chúng tôi không có nhiều thông tin về quyền của những người đồng tính luyến ái hay những tin tức về tình dục, về việc xác nhận giới tính, về xu hướng tình dục. Do đó, đây là một sự hoảng loạn về đạo đức.
Nhiều người đang tranh đấu cho việc giáo dục công chúng và cho quyền của những người đồng tính luyến ái, nói họ không còn an toàn nữa và đã trở thành mục tiêu của những đe dọa trong những tháng qua. Nạn kỳ thị và thiếu bao dung ngày càng tăng liên hệ đến những người đồng tính luyến ái đã thu hút sự chú ý và quan ngại của bà Angie tại Tasmania. Tại thị trấn nơi bà cư ngụ, nhà cầm quyền quyết định đóng cửa một trường học Hồi giáo dành cho những học sinh chuyển đổi giới tính sau khi bị áp lực của những phần tử cực đoan tôn giáo địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ đã phái một chiếc hàng không mẫu hạm cùng với nhiều chiến hạm khác đến Biển Đông trong một hành động rõ ràng là để phô trương sức mạnh với Trung Quốc. Tàu sân bay John C. Stennis cùng với hai chiếc khu trục hạm và hai chiếc tuần dương hạm mới đây đã tiến vào vùng biển có tranh chấp giữa lúc một soái hạm khác của Hải quân Mỹ cũng có mặt trong khu vực này. Hoa Kỳ đang tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa khu vực này trong lúc tìm cách chống lại những yêu sách chủ quyền chồng lẫn nhau của năm nước khác. Chính phủ Philippines cho biết họ quyết định tạm giữ một chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên sau khi những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc đòi hỏi kiểm tra tất cả tàu bè của Bắc Triều Tiên tại các hải cảng nước ngoài. Hôm thứ Năm, chiếc MV Chinatown đã tiến vào vịnh Subic và nhân viên kiểm soát Philippines nói rằng tuy không có hàng hóa khả nghi trên tàu, nhưng một số vi phạm an toàn của tàu này cần phải được sửa chữa trước khi có thể rời cảng. Cử tri tại 5 tiểu bang và một lãnh thổ của Mỹ sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay và ngày mai để chọn ứng viên cho đảng của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phía Cộng hòa, sẽ tìm cách củng cố vị thế trước ba đối thủ là Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thống đốc John Kasich. Về phía đảng Dân chủ thì cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tìm cách làm như vậy với đối thủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Những cuộc đầu phiếu này diễn ra sau một tuần có nhiều chia rẽ trong đảng Cộng hòa và các nhân vật lãnh đạo của đảng này công khai tuyên chiến với tỷ phú Donald Trump, người đang dẫn đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ và trong các cuộc thăm dò công luận trên cả nước. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul đã đột kích tòa soạn của tờ Zaman là nhật báo có số phát hành lớn nhất nước trong một hành động trấn áp nhắm vào những cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập chính trị. Chủ bút Abdul Mahid Vilisi đã nói chuyện với nhân viên tòa soạn trước khi cảnh sát xông vào trụ sở tòa soạn và ông nói rằng đây là một ngày đen tối của dân chủ. Ủy ban bảo vệ ký giả ở New York đã cực lực phản đối hành động hôm thứ Sáu của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu tổ chức này nói rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ phải chu toàn nghĩa vụ hiến định là bảo vệ tự do báo chí thay vì thực hiện hành động hung hãn chống lại truyền thông đối lập. Các giới chức Mỹ cho biết vấn đề nhân quyền ở Cuba sẽ là một vấn đề hàng đầu trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry trong tháng này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc phát biểu như vậy hôm thứ Sáu sau khi Bộ Ngoại giao cho biết ông Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Cuba trong hai ngày 21 và 22 tháng 3. Ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đi thăm Cuba kể từ năm 1929.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.